đình,
chuyên trang thầy thuốc gia đình.
Xin chào quý thính giả đến với khung giờ quen thuộc của chuyên trang thầy thuốc gia đình trên sóng FM tần số 97.3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý thính giả, theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Cần Thơ, trong năm 2025 có nguy cơ bùng phát bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng nếu chủ quan không duy trì tốt các biện pháp phòng ngừa chủ động. Trong khi đó, các bệnh lây truyền từ động vật sang người, đa dạng mô hình lây nhiễm, khó khăn trong kiểm soát trên động vật. Một số bệnh ngừa bằng vaccine có nguy cơ tăng do gián đoạn trong cung ứng vaccine.
Để phòng chống các bệnh lý trên, Sở Y tế thành phố Cần Thơ vừa triển khai chiến dịch phòng chống dịch chủ động tháng 1 đến tháng 2 2025. Chiến dịch nhằm nâng cao ý thức tự giác thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng bệnh tại hộ gia đình, tổng vệ sinh môi trường đón xuân Ất Tỵ, ngăn chặn dịch bệnh lan rộng vào thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Thời gian triển khai cao điểm chiến dịch đồng loạt tới tất cả xã phường thị trấn trên toàn thành phố Cần Thơ, lần 1 từ 15 tháng 1 đến 18 tháng 1, lần 2 từ 22 đến 25 tháng 1. Tại các trường học, ngành y tế Cần Thơ khuyến cáo nhà trường tổ chức các đợt ra quân tổng vệ sinh trước, trong và sau Tết Nguyên đán, phối hợp với trung tâm y tế quận huyện hoặc trạm y tế lồng ghép truyền thông phòng chống bệnh truyền nhiễm, an toàn thực phẩm ít nhất một lần một tháng đến hết tháng 2 tại buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần. Phát loa truyền thông nội dung về phòng chống bệnh truyền nhiễm, an toàn thực phẩm trong thời gian cuối buổi học khi có nhiều phụ huynh chờ đón học sinh, thực hiện các nội dung truyền thông tại góc giáo dục truyền thông của nhà trường.
Xơ giữa động mạch là một trong những nguyên nhân lớn nhất gây đau tim và đột quỵ. Các mảnh xơ giữa có thể xuất hiện ở bất kỳ động mạch nào trên cơ thể. Nếu xơ giữa động mạch ảnh hưởng đến động mạch tim thì người bệnh sẽ bị đau hoặc tức ngực. Tình trạng này gọi là đau thắt ngực. Nếu xơ giữa xuất hiện trong động mạch não thì người bệnh sẽ có triệu chứng là đột ngột tê, yếu ở tay chân, khó nói, lắp bắp, mất thị lực tạm thời ở một bên mắt. Đây là dấu hiệu của cơ thiếu máu cục bộ thoáng qua. Nếu không được điều trị kịp thời thì người bệnh sẽ đối diện cơ đột quỵ đe dọa tính mạng. Xơ giữa xuất hiện ở động mạch tay và chân thì sẽ gây bệnh động mạch ngoại biên. Các triệu chứng thường gặp là đau chân khi đi bộ, giảm huyết áp ở chi bị ảnh hưởng. Trường hợp xơ giữa hình thành ở động mạch thận thì người bệnh sẽ bị huyết áp cao hoặc suy thận.
Những người có nguy cơ cao bị xơ giữa động mạch là người bị thừa cân béo phì, có nồng độ cholesterol cao, huyết áp cao, thiếu ngủ, ít vận động và thiếu máu. Ngoài ra, hút thuốc và tiểu đường sẽ làm tổn thương niêm mạc động mạch, từ đó dễ gây xơ giữa động mạch. Vì thế, để ngăn ngừa xơ giữa động mạch, mọi người cần ăn uống lành mạnh, tập trung vào trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt và thịt nạc giàu protein. Ngoài ra, mọi người cũng cần tập thể dục thường xuyên, kiểm soát cân nặng, huyết áp, đường huyết và tránh xa thuốc lá.
Quý thính giả thân mến, cuối năm là thời điểm tần suất đi lại, tiệc tùng gia tăng, áp lực công việc kèm với lịch sinh hoạt thất thường thiếu ngủ có thể làm triệu chứng rối loạn tiền đình dễ tái phát tăng nặng. Để kiểm soát bệnh lý rối loạn tiền đình tránh tái phát, thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thị Thúy Hằng, trưởng khoa tai mũi họng, trung tâm tai mũi họng Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn người bệnh cần thực hiện một số vấn đề sau.
Đầu tiên là kiểm soát stress. Khi cơ thể chịu áp lực kéo dài, hệ thần kinh trung ương bị kích thích quá mức dẫn đến rối loạn kiểm soát thăng bằng và tuần hoàn máu tiền đình. Stress còn làm tăng hormone cortisol, gây co mạch máu, giảm lượng máu và oxy cung cấp cho tai trong, làm nặng thêm triệu chứng chóng mặt và buồn nôn. Những ngày cuối năm, người bệnh nên kiểm soát căng thẳng, thư giãn 1 đến 2 giờ làm việc, nghe nhạc nhẹ, thực hành thiền, hít thở sâu, đi bộ thư giãn.
Tiếp theo là ngủ đủ giấc, ăn uống lành mạnh, tập thể dục nhẹ nhàng. Giấc ngủ chất lượng có thể giúp phục hồi hệ thần kinh trung ương và hệ tiền đình. Người bệnh tiền đình nên ngủ từ 6 đến 8 tiếng mỗi đêm để cơ thể và não bộ được nghỉ ngơi phục hồi. Sau đó, việc thực hiện các bài tập thể dục nhẹ nhàng như đi bộ, yoga góp phần cải thiện tuần hoàn máu, hỗ trợ chức năng tiền đình. Người bệnh nên tránh các bài tập mạnh hoặc các hoạt động thể chất quá mức vì có thể làm tăng cảm giác chóng mặt hoặc mất thăng bằng.
Hạn chế đọc sách, làm việc khi di chuyển cũng là một trong những biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn bệnh lý rối loạn tiền đình tái phát. Dùng thiết bị điện tử khi di chuyển trên các phương tiện giao thông, tàu, xe máy bay có thể gây ra cảm giác chóng mặt, buồn nôn hoặc cảm giác mất thăng bằng. Bởi có sự khác biệt giữa tín hiệu thị giác, hình ảnh từ sách, điện thoại, máy tính và cảm nhận từ hệ thống tiền đình, cảm giác chuyển động từ phương tiện giao thông. Thay vì đọc sách hoặc sử dụng điện thoại, bạn có thể nghe nhạc nhẹ nhàng, chọn chỗ ngồi gần cửa sổ hoặc vị trí ổn định, tránh những khu vực dễ bị rung lắc. Khi cảm thấy chóng mặt, bạn cố gắng nhìn vào một điểm cố định ngoài cửa sổ để giảm cảm giác xung đột giữa thị giác và tiền đình.
Việc tránh thay đổi đầu đột ngột cũng là phương pháp hữu hiệu để bệnh rối loạn tiền đình không tái phát. Khi thay đổi vị trí đầu quá nhanh như ngồi dậy hoặc cúi đầu đột ngột, hệ thống tiền đình tai trong không kịp thích ứng, người bệnh nên đứng dậy từ từ hoặc áp dụng các bài tập giúp cải thiện sự thăng bằng như yoga, bài tập phục hồi chức năng tiền đình để bớt chóng mặt.
Cuối cùng là tránh tiếng ồn lớn. Khi tiếp xúc với âm thanh lớn hoặc tiếng ồn kéo dài, cơ thể bị kích thích quá mức gây chóng mặt hoặc mất thăng bằng. Tiếng ồn còn có thể làm tăng căng thẳng thần kinh khiến triệu chứng tăng nặng. Người phải tiếp xúc với môi trường ồn ào như lễ hội, tiệc tùng và các sự kiện đông đúc, thỉnh thoảng có thể ra ngoài hoặc chuẩn bị nút tai, tai nghe chống ồn.
Ngoài ra, người bị rối loạn tiền đình nên tuân thủ điều trị, tái khám theo lịch và uống thuốc theo toa, không tự ý bỏ điều trị khiến bệnh tái phát, tiến triển nặng. Nếu gặp phải các triệu chứng bất thường như chóng mặt hoặc buồn nôn, người bệnh nên đi khám ngay để được điều trị kịp thời.
Quý vị thân mến, bệnh ấu trùng da di chuyển là một căn bệnh da liễu khá hiếm gặp. Bệnh thường gây rất nhiều khó chịu cho những người mắc phải. Tuy không gây nguy hiểm nhưng bệnh dễ bị nhầm lẫn với những bệnh da liễu khác, dẫn đến bệnh không được điều trị đúng, tạo nên những tổn thương, nốt sần, rất mất mỹ quan và khiến người bệnh bị ảnh hưởng sức khỏe và chất lượng cuộc sống.
Bệnh ấu trùng da di chuyển là một dạng nhiễm khuẩn dung mốc thuộc chủng Acelotoma. Loại khuẩn này tồn tại trong phân chó, phân mèo hoặc trong đất ẩm. Chúng xâm nhập vào cơ thể, ký sinh dưới da thông qua việc tiếp xúc trực tiếp với phân chó, mèo hoặc nơi đất cát ẩm có ấu trùng dung mốc. Chúng sẽ xâm nhập vào da, ký sinh dưới da. Theo bác sĩ Nguyễn Lê Bằng, khoa khám bệnh, Bệnh viện Da liễu Cần Thơ, khi di chuyển, chúng gây ra các phản ứng viêm, nhiễm trùng dọc theo đường đi ở da, diễn ra trong vài tuần. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, mỗi cơ thể sẽ có những phản ứng khác nhau tùy vào số lượng ấu trùng, vị trí bị nhiễm và mức độ khó chịu không giống nhau ở từng người.
Một số cái biểu hiện mà chúng ta có thể nhận biết bằng mắt thường thì đầu chúng ta có thể nhìn thấy trên da bệnh nhân có một cái vết đỏ ngứa, thường là ở những cái vị trí mà tiếp xúc với đất nè, như là chân, tay. Rồi những cái vệt này nó bắt đầu nó có cái dấu hiệu là thành đường ngoằn ngoèo. Thì những cái đường này thường là những đường gấp khúc hoặc là uốn lượn, làm cho bệnh nhân cảm thấy ngứa và khó chịu. Đôi khi thì có thể có cái triệu chứng là đau rát và sưng. Thì triệu chứng này có thể là cảm giác đau nhẹ hoặc là đau kiểu bỏng rát ở những cái vùng da bị tổn thương.
Bệnh ấu trùng di chuyển dưới da có thể gây ra các vấn đề sức khỏe và khó chịu cho người bị nhiễm, nhưng thường không gây ra nguy hiểm nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, nếu bệnh không được chẩn đoán và điều trị kịp thời, có thể gây tổn thương nhiều cơ quan trong cơ thể. Để chẩn đoán bệnh, chủ yếu dựa trên khai thác về lịch sử tiếp xúc trực tiếp với đất cát, phân chó mèo có nguy cơ chứa ấu trùng hay không. Quan sát các tổn thương trên da, đồng thời tiến hành xét nghiệm để xác định tình trạng tăng bạch cầu.
Thường thì cái bệnh lý này không có nguy hiểm nếu mà được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Tuy nhiên thì nếu không điều trị thì ấu trùng nó sẽ tiếp tục di chuyển dưới da của chúng ta, gây ra cái thương tổn kéo dài và là từ đó gây cảm giác ngứa, khó chịu và gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Trong một số trường hợp hiếm thì ấu trùng có thể xâm nhập vào các cái cơ quan nội tạng và gây ra các cái biến chứng rất là nghiêm trọng. Một số cái biến chứng chúng ta có thể gặp như là tình trạng nhiễm trùng da nặng. Các cái ấu trùng nó gây thương tổn dưới da kéo dài, có thể dẫn đến tình trạng nhiễm trùng thứ phát nếu mà chúng ta không có chăm sóc tốt. Cái thứ hai là cái tình trạng phản ứng dị ứng, gây ra các triệu chứng như là phát ban nè, sốt nè, hoặc là các cái phản ứng dị ứng toàn thân. Bên cạnh đó thì nếu mà ấu trùng xâm nhập vào các cơ quan nội tạng gây tổn thương nội tạng, thì đặc biệt là vào phổi hoặc là các cái cơ quan khác, có thể gây các triệu chứng như là ho nè, khó thở hoặc là các cái vấn đề hô hấp.
Trong hầu hết các trường hợp, các tổn thương sẽ tự khỏi trong vòng 4 đến 8 tuần vì cơ thể người là con đường cục của loại ấu trùng này. Tuy nhiên, nếu can thiệp điều trị sẽ rút ngắn quá trình của bệnh. Do đó, bác sĩ Nguyễn Lê Bằng cho biết, điều quan trọng là nếu bạn nghi ngờ mình bị nhiễm ấu trùng di chuyển dưới da, nên tham khảo ý kiến của bác sĩ để được tư vấn và điều trị đúng cách. Mục tiêu của việc điều trị là diệt ấu trùng, giảm triệu chứng ngứa và phòng ngừa nguy cơ bị bội nhiễm vi khuẩn.
Việc điều trị nó thì khi chúng ta đã phát hiện được cái trường hợp ấu trùng di chuyển thì tốt nhất là người dân nên đến các cơ sở y tế gần nhất, đúng chuyên khoa để được điều trị kịp thời. Thì cái việc điều trị thì chúng ta sẽ điều trị bằng một số cái thuốc tẩy dung đặc hiệu, hay là bên cạnh đó thì có thể điều trị các triệu chứng kèm theo như là ngứa, đau, rát, vân vân. Và cái việc chăm sóc vệ sinh, đặc biệt là giữ vệ sinh tốt, không cào gãi để tránh những cái tình trạng nhiễm trùng thứ phát.
Để phòng bệnh ấu trùng di chuyển dưới da, mọi người cần tăng cường giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, bảo vệ môi trường không nhiễm phân, tạo nếp, giữ vệ sinh cá nhân tốt, rửa tay trước khi chuẩn bị thức ăn, trước khi ăn, ăn chín uống sôi, mang đồ bảo hộ lao động khi lao động sản xuất có tiếp xúc với đất. tẩy dung định kỳ 2 lần mỗi năm, thời gian giữa 2 lần cách nhau 4 đến 6 tháng.
Chuyên trang thầy thuốc gia đình đến đây tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào tạm biệt.